Chương 199, tổ đội chuyên gia ít hoảng loạn. Chương 199, tổ đội chuyên gia ít hoảng loạn. Mấy con sói này ở đâu ra vậy? Hắn nhanh chóng lùi lại để không bị lộ. Ba con sói tiếp tục tấn công những con gỗ lìn, và sau đó một nhóm bốn người chơi xông vào. Đi tất một, cẩn thận phía sau. Ba con nữa đang đến. Người đàn ông béo phía sau hét lên. Người kia cầm một cây cung phát ra ánh sáng vàng, rõ ràng là người đang thao túng mấy con sói, vì một trong ba con sói đã phản ứng với tiếng hét của gã. Gã này vừa mới gọi một con sói Bắc Cực tuyết trắng là Nị Tơ. Tuy nhiên, Trần Trường không có thời gian để giải trí. Thay vào đó, hắn đang kinh ngạc quan sát nhóm người. Ban đầu, hắn không hiểu tại sao nhóm này lại quen thuộc đến vậy, nhưng khi nhìn kỹ, cả bốn người đều có vẻ giống với bốn người chơi chuyên nghiệp nổi tiếng. Một thuần thú sư người Ấn Độ mũm mịn, cô gái người Nga ngực phẳng tóc vàng với đôi mắt ngọc lục bảo sáng rõ, dựa vào ma pháp hệ tự nhiên để chữa lành. Một gã chiến binh đầu gấu người Mỹ thích cạo đầu trọc. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, gã người Nhật gầy gò có chiều cao trung bình, người duy nhất trông bình thường trong nhóm và cũng là người điều khiển các quái Ernie. Cú ý chia. Trần Trường nớ người lẩm bẩm. Trong một giây, hắn hoàn toàn bị choáng váng, nao nóng lên. Sao chuyện này lại xảy ra? Bốn người khác nhau từ bốn quốc gia khác nhau, và cả bốn người đều là những chuyên gia hàng đầu. Hắn biết chắc rằng những người này không phải phải là bạn bè hay có quen biết trong kiếp trước của mình, ít nhất là không phải ở giai đoạn này của trò chơi. Tự dưng sao mà tất cả bốn người họ lại hợp tác và làm việc với nhau ngay bây giờ luôn rồi? Và hơn nữa, bọn họ đang ở đây định giành lấy vật phẩm mà hắn đang nhắm đến. Đây chỉ là một sự trùng hợp, hay là đã được lên kế hoạch trước? Trần Trường đã biết câu trả lời cho câu hỏi này. Không có cái gì gọi là trùng hợp cả, đây chắc chắn là theo kế hoạch của ai đó. Có người trong số bốn người, hoặc có lẽ là một người khác đã cố tình tập hợp một tổ đội nhỏ các ngôi sao của hệ thể gì Azomờ. Cũng giống như cách hắn đang cố gắng thu thập những kho báu ở nơi mà hắn đã đi qua, người này rõ ràng cũng đang thu thập như vậy. Câu hỏi là người đó sao có thể làm như vậy được? Sao người đó biết rằng những người này sẽ trở nên mạnh mẽ? Người đó cũng có kiến thức về tương lai giống như hắn sao? Đây là một suy nghĩ nực cười, nhưng không phải không có khả năng. Rốt cuộc thì, chính hắn đã quay lại quá khứ. Vì vậy, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Hắn không dám nghĩ rằng mình là đặc biệt hoặc phi thường. Nếu hắn có thể quay lại, thì có thể có người khác cũng có thể quay lại. Đây có thể chỉ là một trò chơi, nhưng tương lai nó sẽ là một nơi đầy dây năng lực ma thuật, sinh vật đột biến và quái thú cổ đại. Trong tương lai này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trần Trường đứng yên, hoàn toàn choáng váng từ đầu đến chân. Tâm trí quay cuồng. Hậu quả của những gì hắn vừa thấy là trò chơi sẽ thay đổi. Bây giờ hắn không chỉ đang chạy đua với thời gian và những người có số phận tốt, mà hắn giờ còn phải đối đầu với nhóm chuyên gia này. Chắc chắn là hắn cũng có những người khác bên mình. David có nền tảng vững chắc, và Nguyệt Anh có một lớp chức nghiệp đặc biệt, độc nhất và mạnh mẽ, nhưng họ cũng thiếu nhiều thứ. David có thể có nền tảng vững chắc nhưng anh ta chưa có một lớp chức nghiệp đặc biệt. Và tồi tệ hơn, Trần Trường không biết làm thế nào để có được một lớp cho anh ta. Hắn chỉ là một nô lệ sống sót dưới đáy trong kiếp trước của mình. Vì vậy, hiểu biết của hắn bị hạn chế rất nhiều. Vì vậy, hắn không tự tin rằng mình có thể lấy được một lớp đặc biệt cho anh ta. Sức mạnh và sự tiến bộ của David chỉ có thể phụ thuộc vào nỗ lực của chính anh ta mà thôi. Chưa kể, hắn đã thay đổi cuộc sống của người này khá nhiều. Anh ta vẫn sẽ còn khao khát quyền lực để phát triển không? Và đối với Nguyễn Anh, cô ấy có một lớp đặc biệt, nó có thể trở nên mạnh mẽ trong tay một người chơi có kỹ năng, nhưng cô hoàn toàn thiếu nền tảng. Cô ấy cần rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, khi có nó rồi, cô mới thực sự giúp ích được. Xem xét tất cả những cái này, Trần Trường ngay lập tức nhận ra rằng hắn đang ở một tình thế bất lợi. Mặc dù đám người họ có thể là người lạ, nhưng nếu đối đầu với họ, hắn không nghi ngờ gì chắc chắn mình sẽ thua. Chết tiệt. Trần Trường nắm chặt nắm tay, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Mọi thứ đều như chống lại hắn. Ánh mắt hắn dừng lại trên sự phối hợp làm việc nhóm xuất sắc mà bốn chuyên gia thể hiện trước mắt hắn. Tổ đội này giết hết từng con gỗ lìn một, họ xử lý chúng dễ dàng đến đáng sợ chỉ cần nhìn một cái, bất cứ ai cũng có thể thấy rằng họ không phải là người chơi bình thường. Mỗi kỹ năng, mỗi động tác đều được thực hiện đúng cách bài bản. Và nếu họ vận dụng sâu tất cả các kỹ năng và ma pháp này thì hắn càng không thể đối đầu. Trần Trường càng cắm móng tay vào lòng bàn tay để tự trấn tĩnh. Đây không phải là lúc lo lắng về điều này. Mình nên tập trung vào cái quan trọng bây giờ. Câu hỏi quan trọng và cấp bách hơn bây giờ là những người này hợp lực đến đây săn lùng hắn hay là tìm kiếm mảnh vỡ ngọn lửa. Dựa trên cách mọi chuyện đang diễn ra, hắn có thể thấy là có lẽ là trường hợp thứ hai. Vì vậy, hắn đã bỏ qua tất cả suy đoán và nỗi lo lắng của mình trong tương lai, tập trung vào hiện tại. Hắn biết, không có gì là chắc chắn. Họ có thể có lợi thế ngay bây giờ, nhưng hắn cũng không phải là không có khả năng tự vệ. Ngoài ra, hắn còn có một lợi thế khác mà họ chưa có. Hắn biết rằng họ có lẽ không biết gì về sự tồn tại của hắn. Trần Trường mỉm cười. Hắn đột nhiên biết mình phải làm gì. Hắn phải tận dụng chính lợi thế này ngay bây giờ, để đánh cắp ngọn lửa ngay dưới lô núi của họ. Tiếng gầm rú tiếp tục vang lên từ sâu trong hang, Trần Trường bắt đầu di chuyển một lần nữa. Diana, ở lại phía sau. Hắn ra lệnh cho con cáo nhỏ, đảm bảo rằng lén lút của mình vẫn hoạt động, chậm rãi theo dõi dấu vết máu và sát những con gỗ lìn. Trần Trường kiên nhẫn ẩn nấp trong bóng tối và chờ đợi. Hắn chưa hành động ngay lập tức. Mặc dù đã có một ý tưởng tổng thể về những gì cần làm, anh vẫn phải quan sát xung quanh và sau đó lập ra một kế hoạch chính xác. Bên trong hang động băng rất đơn giản. Các bức tường băng và các mảng cột băng nhô nhọn ra vẫn không thay đổi gì, nhóm người và người theo dõi thầm lặng tiến sâu hơn vào trong. Trừ đàn gỗ lìn quái thú thỉnh thoảng xuất hiện, thì không có gì khác lạ. Chuyện này là tốt cho nhóm bốn người, nhưng không tốt cho Trần Trường lắm. Nếu mọi việc tiếp tục diễn ra suôn sẻ, hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, trong khi nhóm người cũng dễ dàng lấy được mảnh vỡ lửa và rời khỏi hang. Kiên nhẫn. Trần Trường lắc đầu, cơ hội can thiệp của hắn sẽ sớm đến. Tại khúc cua tiếp theo, nhóm gặp hai đám gỗ lìn quái thú, mỗi đám đứng cách nhau vài mét. Có vẻ như thợ săn trong nhóm có thị lực đặc biệt, nên gã có thể nhận ra chi tiết rõ ràng phía trước, thông báo cho nhóm, nhờ đó mà Trần Trường cũng biết được cái này.